quả báo hiếu thiện tích đức.
Quả báo.
Gia đình họ Lâm ở Bồ Điền ngày xưa có một bà nội
lão trung
thích hành thiện, thích bố thí, thường làm bánh bố thí cho người nghèo. Từ năm này qua năm khác như thế, nhưng bà không hề cảm thấy mệt mỏi, hoan hỷ cứu tế người nghèo khổ. Có vị thiên nhân hóa thành đạo nhân, tiên hóa thành đạo nhân, chúng ta không cần suy đoán về ông ta. Chúng ta chỉ thấy có một đạo nhân nghèo, mỗi ngày ông đến đây lấy 6-7 cái bánh, ngày nào ông cũng đến, bà lão ngày nào cũng cho ông. Ông cần rất nhiều, người khác lấy 1-2 cái, nhưng ông mỗi ngày lấy 6-7 cái, 3 năm như một ngày. Ông ngày nào cũng lấy như vậy suốt 3 năm. Bà cụ này đều hoan hỷ cho ông. Biết rằng bà cụ bố thí cứu người với lòng chân thành. Nhân vị gì việc, hôm nay đạo trưởng nói với bà cụ: Ngô Thật Nhữ Tam Niên Phấn Đoàn, hai vị báo nhữ, tôi ăn bánh của bà suốt 3 năm, một ngày ăn 6-7 cái, ăn suốt 3 năm. Tôi lấy gì để báo đáp bà đi? Phủ hậu hữu nhất địa tán chi, nhà bà có một mảnh đất quý, ông nói tương lai sau khi chết đem mai táng ở đó. Sử tôn quan tướng hữu nhất thăng ma tử chi số, tương lai nhân số con cháu của bà làm quan nhiều giống như hạt mè vậy. Nhờ thành tâm cứu người,
phi
tử y sở điểm tán chi, sư thì tức hữu cửu nhân đăng đệ, lũy đại trăm anh thẩm thành, phú thiện hữu vô lâm bất khai bản chi dòng. Lời nói này là thật. Trước đây tôi từng ở Kiến Âu Phúc Kiến 6 năm, cho đến thời kỳ kháng chiến, trong gia đình họ luôn có hiền nhân. Hậu duệ của bà y theo chỉ điểm của đạo trưởng đem mai táng bà ở đó. Quả nhiên sau khi mai táng đời thứ nhất, hậu nhân của bà có 9 người đậu tiến sĩ. Cho nên ở Phúc Kiến quá cưu vô lâm bất khai bản, mỗi lần có khoa cử thì trúng cử nhân, trúng tiến sĩ, người nhà họ Lâm chiếm đa số. Đây là tổ tông của họ. Bà cụ này thành tâm bố thí cứu người. Quanh năm không thấy mệt mỏi. Lũy đại là đời này qua đời khác, trăm anh là nói cái mũ ngày xưa làm quan thường đội. Cái đai trên mũ gọi là anh, sợi dây để thắt mũ gọi là anh, đầu cắm làm hai bên gọi là trâm. Điều này chứng tỏ họ làm quan rất lớn. Gia tộc này rất hưng thịnh, tất cả đều nhờ tổ tông tiếp đến. Con cháu cũng không ngừng hành thiện tích đức, duy trì gia phong, đời đời không suy yếu. Trong lịch sử có rất nhiều trường hợp như vậy. Nổi tiếng nhất là Phạm Trọng Im. Trong gian cổ chúng ta đọc Nghĩa Điền Kỷ, biết Phạm Trọng Im từ nhỏ có chí lớn, cứu người cứu đời, suốt đời tích lũy công đức không biết mệt mỏi. Đầu năm Dân Quốc, Đại sư Ấn Quang khen ngợi: đức lớn mà tổ tông tích được, con cháu đời đời sau đều nhận được ân đức của họ. Họ có ba người. Thứ nhất là Khổng Tử, hơn 2.500 năm gia đạo không suy, đế vương các triều đại đều tôn kính Khổng Phu Tử. Hôm nay vào thời đại Dân Quốc, hậu duệ của Khổng Tử ở nước ngoài đều nhận được sự tôn kính của người nước ngoài. Đây là dư phước của Khổng Tử. Thứ hai là Phạm Trọng Im. Đến đầu năm Dân Quốc, 800 năm không suy yếu, ông là người thời nhà Tống. Vị thứ ba là Diệp Trạng Nguyên, là đầu nhà Thanh, cho đến cuối nhà Thanh, 300 năm không suy yếu. Đại sư Ấn Quang lấy trường hợp ba người này, tổ tông tích đức vậy.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.